Công tử điên khùng, chương 161, anh rể, góc truyện audio.com. Lâm Vân đáp máy bay hạ cánh xuống thành phố Manaus của Brazil, rồi ở đó mua một ba lô các thứ đồ dùng thiết yếu rồi đeo lên lưng. Đến đêm thì đi theo tuyến đường mà giáo sư Châu Thiền đã vẽ ra trên bản đồ. Tuy bản đồ của giáo sư Châu Thiền vẽ cũng không chi tiết lắm nhưng Lâm Vân vẫn có thể theo đó nhận ra phương hướng. Linh khí ở rừng rậm xung quanh sông Amazon tuy không kém, nhưng còn xa mới đủ cho việc tu luyện của Lâm Vân. Mà gần sông Amazon có nhiều du khách lui tới, nên không thấy nhiều những động thực vật quý hiếm. Lâm Vân biết nơi này chưa phải là rừng rậm nguyên sinh chính thức nên cũng không sốt ruột. Linh thạch đâu dễ tìm như vậy. Một đêm trôi qua, Lâm Vân đã đi tới một chân núi cách điểm xuất phát gần 400 km. Lâm Vân tin tưởng, chỉ cần mình đi bộ nửa năm là có thể tới được núi Misimi. Tốt nhất là không cần phải tới núi Misimi đã kiếm được thứ mình muốn. Buổi sáng, Lâm Vân dừng chân chỗ đó tu luyện tới buổi chiều thì lại tiếp tục đi. Hắn cảm thấy buổi trưa với buổi tối mới là thời gian tìm kiếm linh mạch tốt nhất. Bởi vì lúc đó không khí ít bị loãng, linh khí từ linh mạch dễ truyền ra ngoài. Căn cứ vào kinh nghiệm, chỉ có những nơi có linh mạch tốt mới có thể có linh thạch. Lâm Vân cũng nghe nói cá piranha trong sông Amazon rất lợi hại, nhưng hiện tại mình đang ở trong rừng. Trong này cũng có vài con suối nhỏ, nhưng cá piranha rất ít, không có thành đàn, nên Lâm Vân không lo ngại bọn chúng. Chiều ngày hôm sau, có một cơn mưa khá lớn khiến khu rừng càng trở nên mờ mờ ảo ảo. Lâm Vân muốn tìm một chỗ tránh mưa, tuy cơn mưa này không ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng hắn không muốn cả người ướt đẫm. Trong bọc có cái lều trại đã mua từ trước nhưng Lâm Vân không muốn vì tránh mưa mà phiền toái như vậy. Tìm mãi không thấy chỗ nào có thể tránh mưa, Lâm Vân chỉ đành phải tăng tốc độ, hy vọng sẽ tìm được chỗ trú mưa nhanh hơn. Do chỗ này hoang vắng không có người, nên Lâm Vân không cố kỵ bộc lộ năng lực của mình. Một mùi tanh theo gió phả vào sau lưng của Lâm Vân. Tuy không biết là cái gì, nhưng chắc chắn không phải là thứ tốt. Lâm Vân xoay người, không cần nhìn đã tung liên hoàn cước. Bóng chân lập tức cùng nước mưa bắn ra tung tóe, là một con rắn lớn, Lâm Vân đá trúng vào đầu nó. Do là Lâm Vân vội vàng xoay người, bay lên đá nên chỉ có thể đá văng con rắn sang một bên, mà không tạo thương tổn gì cho nó. Lúc này, Lâm Vân đã đáp xuống mặt đất cẩn thận nhìn con rắn kia, rõ ràng là một con rắn dài gần 3 mét. Lâm Vân đề phòng nhìn con rắn phát ra tiếng như loa kêu kia. Tuy hắn không để ý tới một con rắn như vậy, nhưng nếu để nó cuốn mình lại cũng là phiền phức. Huống chi, Lâm Vân rất không thích cảm giác bị loại vật cuốn. Lo lắng thì không lo lắng, chỉ là ghét cái cảm giác đó mà thôi. Lâm Vân nghĩ tới, loại rắn này chắc là con chăn rừng, là một loại rắn lớn của Nam Mỹ. Trước khi đến Amazon, Lâm Vân đã xem qua vài tư liệu, nói rằng chăn là một loại khá nguy hiểm. Mà một con chăn dài gần 3 mét thì càng nguy hiểm. Con chăn một khi đã đến độ dài này thì lực lượng của nó vô cùng lớn. Nhưng nó chỉ nguy hiểm với người bình thường, chứ với Lâm Vân thì không có vấn đề gì cả. Vốn không muốn giết bừa bãi các động vật nhưng con chăn này lại vô duyên vô cớ lao tới ám toán mình, bị mình đá một cước còn kêu lên xèo xèo tỏ vẻ ý kiến. Nhưng phải công nhận bộ dáng khổng lồ của nó thực sự đánh sâu vào giác quan của người bình thường khi nhìn thấy nó. Lâm Vân nghĩ, có khả năng là, góc truyện audio.com. Con rắn này đang cuốn người lại, rúc vào ao đầm, mà mình thì không chú ý tưởng nó là hòn đá nên đá nó một cước. Nếu là như vậy cũng là mình gây sự trước, Lâm Vân đang đinh xoay người rời đi thì con chăn khổng lồ kia lại há miệng lao tới còn cái đuôi thì vung về phía Lâm Vân. Thấy con chăn này vẫn vô lễ như vậy, Lâm Vân sao có thể nhường được nữa. Lại nhảy lên, giơ chân liên tục đá hai cước này nhanh đến nỗi nhìn như là một cước. Cước thứ nhất đá trúng vào đầu của con chăn còn chưa kịp hôn mê, cước thứ hai đã đá văng con chăn tới phía bụi cỏ xa xa. Lúc này trời đã đổ mưa to, Lâm Vân chẳng muốn quan tâm sống chết của con chăn kia, liền tới một chỗ sạch sẽ lấy ít đồ ăn ra ăn. Hàn Vũ Đình bị rắn cắn, nhịn không được chảy nước mắt vì sợ hãi. Nàng biết mình sắp chết trong một khu rừng hoang vắng của Amazon. Cảm giác cô đơn và cảm giác đói do mấy ngày không ăn no liên tục giày vò nàng. Nàng rất muốn trước khi chết được ăn no, trước khi chết có người để trò chuyện. Nhưng cả đêm trôi đi, Hàn Vũ Đình phát hiện mình còn chưa chết. Trong nội tâm vui vẻ, chẳng lẽ con rắn kia không phải là rắn độc. Nhưng trong chớp mắt nàng lại biết vận khí của mình không có tốt như vậy. Mặc dù còn chưa chết nhưng cả người đều mềm yếu vô lực, hai mí mắt không ngừng chạm vào nhau, chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Hàn Vũ Đình đã tuyệt vọng, biết mình không thể thoát được vận mệnh này. Nàng chui ra cái động rắn, nàng không muốn chết ở chỗ này. Muốn chết cũng nên tìm một chỗ sạch sẽ để mà chết. Chỉ là mới bò được hơn 3 mét thì không thể bò thêm được nữa. Đột nhiên nàng cảm thấy hối hận vì việc mình làm đối với tỷ tỷ. Cho dù tỷ tỷ có chọn lựa sai, nhưng đó là chọn lựa của chị ấy, vì sao mình lại muốn can thiệp? Chẳng lẽ mình chiếu cố chị ấy lại là đúng sao? Thực xin lỗi, tỷ tỷ, nếu cho em một cơ hội nữa, em tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Hàn Vũ Đình ngẩng đầu, lại thấy một cái bóng màu đen giống như một con gấu đang nhìn mình chằm chằm. Da đầu của Hàn Vũ Đình run lên, trong lòng nói, thật không ngờ, sắp chết còn bị con gấu này ăn thịt. Gấu đen từ từ đi về hướng Hàn Vũ Đình, trong mắt mang theo vẻ hiếu kỳ. Hàn Vũ Đình không nhịn được sợ hãi, vịn lấy một thân cây bên cạnh chậm rãi đứng lên, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng con gấu đen lại nhìn chằm chằm về phía sau lưng của Hàn Vũ Đình một vài giây, rồi đột nhiên xoay người rời đi. Hàn Vũ Đình không nhịn được nữa, ngã về phía sau. Lúc ngã xuống, Hàn Vũ Đình không cảm thấy mình bị ngã xuống mặt đất mà hình như là có ai vịn lấy nàng. Một cảm giác yên lặng tràn ngập trong lòng Hàn Vũ Đình. Nàng giãy giụa mở to con mắt quay đầu lại nhìn, khóe miệng lộ ra vẻ tiếu dung. Lâm Vân anh rể, nói được 4 chữ thì không kiên trì nổi, hôn mê bất tỉnh. Lâm Vân ôm Hàn Vũ Đình, trong nội tâm rất là kinh ngạc. Vì sao cô nàng này lại xuất hiện ở một chỗ như vậy? Nhưng nhìn tình trạng của Hàn Vũ Đình có vẻ không tốt, tùy thời có thể chết vì kiệt sức. Mặc dù hắn không có hảo cảm gì với cô nàng này, nhưng dù sao cô ta cũng là em gái của Hàn Vũ Tích. Còn một tiếng gọi anh rể cuối cùng kia đã làm dao động nơi yếu ớt nhất trong lòng của Lâm Vân. Hái vài lá thảo dược dập nát lấy nước rồi cho Hàn Vũ Đình uống. Lại vận chuyển lực lượng tinh vân bức độc trong cơ thể của nàng ra. Nhưng khiến Lâm Vân kỳ quái chính là không biết Hàn Vũ Đình bị con gì đó cắn, lực. Gocchuyenaudio.com, lượng tinh vân của mình rõ ràng không bức được toàn bộ số độc trong người của nàng. Vẫn có một chút độc gì đó lưu lại trong cơ thể. Lâm Vân biết có lẽ là do tu vị của hắn quá thấp và chất độc mà Hàn Vũ Đình trúng là chất độc mình không biết. Thấy Hàn Vũ Đình đã ổn định lại còn ngủ rất say. Nhìn các vết thương chi chít trên tay và chân, có thể thấy cô nàng Hàn Vũ Đình này chịu không ít đau khổ. Lâm Vân nâng bàn chân của Hàn Vũ Đình lên, nhìn cẩn thận. Quả nhiên có một dấu răng trên đó, hẳn là một vết rắn cắn. Lâm Vân dùng dao rạch miệng vết thương, đợi cho máu đen chảy hết thì lấy một ít thảo dược đắp lên. Chỗ này là một chỗ chân núi, còn có một khe suối nhỏ, nhưng không có chỗ trống nào để đặt Hàn Vũ Đình nằm. Lâm Vân đành phải ôm Hàn Vũ Đình vào trong ngực ngồi lên tảng đá nghĩ biện pháp. Đồng thời vận chuyển lực lượng tinh vân để làm khô quần áo của nàng. Không ngờ độc trong người của Hàn Vũ Đình, mình cũng không thể bước ra được, không biết là chất độc gì. Chỉ có thể dùng lực lượng tinh vân tạm thời ngăn chặn chất độc ở một chỗ, miễn cho nó lây lan. Có thể tưởng tượng, cho dù đưa Hàn Vũ Đình tới bệnh viện cũng không an toàn bằng ở chỗ mình. Nếu chất độc mà mình còn không giải trừ được thì cho dù đưa tới bệnh viện cũng không có tác dụng. Nhưng mình còn có việc lớn phải làm, cô gái này nên làm sao bây giờ? Mà vô luận thế nào, mình cũng không thể bỏ mặc Hàn Vũ Đình ở lại chỗ này mà rời đi. Hay là mang cô ta tới bệnh viện, sống hay chết thì tùy vào vận mệnh của cô ta. Lâm Vân thở dài, ôm Hàn Vũ Đình, muốn đưa nàng đi ra ngoài trước. Nhưng lại nghĩ, đưa Hàn Vũ Đình tới bệnh viện, lúc quay lại cũng phải mất 1 tuần, thật là lãng phí thời gian vô ích. Lâm Vân, cảm ơn anh đã cứu tôi. Hàn Vũ Đình ngủ một giấc đã tỉnh lại. Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình đã tỉnh, vội nói. Cô tỉnh rồi à, để tôi thả cô xuống trước. Đột nhiên, hắn rất muốn Hàn Vũ Đình gọi mình là anh rể như lúc trước. Ừ, đã làm phiền anh, Lâm Vân. Hàn Vũ Tích mặt đỏ lên. Tuy trong đầu có vô số nghi vấn, nhưng vẫn là để từ từ hỏi. Cách chương.